mà không phải là một cái lạc đối đãi với lại khổ nữa. Thành ra gọi nó là cực lạc. Cực ấy chỉ cho một cái mà tột đỉnh, cái viên mãn. Anh ở nơi đó nó chẳng còn có một cái gì đó mà danh xưng của khổ lạc còn không có. À, huống là thực sự có khổ lạc. Thành ra nó tịch tĩnh vô cùng. Thế bây giờ do nơi chúng sinh khi nào cũng cái tâm niệm của chúng sinh á, suy nghĩ thì chúng sinh khi nào cũng tồn động cái nhị biên, tức khi nào cũng có khổ lạc. Cho nên khi nào chúng sinh cũng nghĩ rằng là lạc đó là cái lạc mà đối đãi lại với khổ, chứ chúng sinh không bao giờ tưởng tượng ra được một cái lạc mà đấy cũng phi lạc mà cũng phi khổ. Một cái lạc mà không khổ cũng không lạc. Thế cái vấn đề này, thì cái thí dụ ở trong Phật Pháp thường thí dụ đó là cụ thể nhất và dễ hiểu nhất. Là cái vấn đề mà tôi cũng từng thí dụ nhiều lần cho mọi người nghe là vấn đề mà gãi ngứa. Thì với một người ghẻ truyền thống thì người đó cũng có một cái truyền thống mà chống lại cái ngứa khó chịu của ghẻ, là một truyền thống mà đối trị với lại cái ngứa đó là truyền thống gãi. Thì gãi thì ghẻ tạm thời lắng đọng trị liệu được, nhưng một chốc sau thì nó lại tái phát, bởi ghẻ vẫn còn đó. Mà tính của ghẻ là ngứa, mà ghẻ còn thì cái tính ngứa nó vẫn tồn động như thường. Thành ra gãi nó chỉ đối trị được nhất thời mà thôi. Thì tất cả những cái mà truy cầu ngũ dục của chúng sinh ở trên thế giới này cũng chỉ là một hành vi gãi cái mụt ghẻ tham dục mà thôi. Tham dục có cái tính gọi rằng là đắc thất, có cái tính của khổ lạc. Thành ra có truy cầu ngũ dục mấy đi chăng nữa nó cũng chỉ có gọi là thỏa cái cơn ngứa của tham dục nhất thời mà thôi. Thành cái người mà cảm thấy, còn cảm thấy gãi là một sự hạnh phúc, thì cái người khỏe, tức là bậc mà thầy thuốc hoặc là những cái người khỏe mạnh mà không gãi, hiểu ngay rằng người đó đáng tội, cho nên người đó mới lấy gãi làm hạnh phúc. Thì như vậy thì từ các bậc A-la-hán trở lên cho đến chư Phật đều nhìn thấy cái vấn đề mà chúng sinh đua nhau khất cầu, truy cầu ngũ dục mà phát tội. Cho nên chẳng hạn như bây giờ chúng ta đây mà dập đầu mà cầu nguyện trước Quan Thế Âm, mà chỉ cầu nguyện Ngài ban bố xót thương và gia hộ cho mình được qua cơn ngứa, chứ không phải được dứt bệnh ngứa, thì quý Ngài lấy làm thương xót cho mình. Thương xót một phần vì mình bị bệnh ngứa, một phần thương xót vì bệnh u mê. Tức là tại sao không chịu truy cầu Ngài một phương thuốc để mà dứt sạch bệnh ngứa, mà lại chỉ cầu Ngài góp sức gãi dùm mình chỗ ngứa mà thôi. Mà sao lại không cầu thuốc? Đó là pháp. Cho nên mình đối với lại chư Bồ Tát, mình cầu, mình cầu pháp, mình cầu thần thông của Ngài, cầu thần lực của Ngài hiển bày để cho mình được thỏa cơn dục, thì khác nào mình nhờ quý Ngài đó gãi dùm đâu. Mà thay vì đáng lẽ mình đến với lại thầy thuốc thì mình xin thầy thuốc thuốc để chữa, đằng đây mình đến với thầy thuốc mình lại nhờ thầy thuốc gãi dùm. Cho nên thầy thuốc đó không những tội là mình bị bệnh ghẻ, mà lại còn tội thêm một cái gọi là quá vô trí khờ khạo của bệnh nhân. Thế thì đến chẳng hỏi thuốc gì mà chỉ nhờ móng tay của thầy thuốc gãi dùm, thì mình cũng chỉ nghĩ tới chư Bồ Tát như vậy thôi. Mình nghĩ tức là các vị Bồ Tát đó, là khi mình cầu, nó không phải là mình cầu cái thần dược của Ngài hay gọi là pháp dược, mà mình lại chỉ cần cầu cái lực của Ngài không thôi. Còn pháp dược của Ngài thì không cần. Mà sở dĩ Ngài trở thành một cái vị mà mình phải đi cầu cứu là tại vì Ngài nhờ có pháp dược. Cũng như mình đến thầy thuốc là tại vì cái vị thầy thuốc đó là cái người hiểu rõ tính thuốc và biết cách sử dụng thuốc để trị mọi thứ bệnh, cho nên vì vậy mình mới đến cầu. Thì Bồ Tát cũng vậy. Và Bồ Tát thì khác với thầy thuốc là thầy thuốc sinh sống bằng cái nghề đó. Cho nên thầy thuốc nhất không cần phải, thầy thuốc nó là không nhất định phải dạy người ta thuốc, mà thầy thuốc chỉ cần trị liệu cho người ta mà thôi. Tại vì đó là cái nghề của thầy thuốc, cái sự sinh sống của thầy thuốc. Nhưng mà Bồ Tát thì khác. Bồ Tát thì muốn truyền cái thuốc đó cho người ta để cho phương thuốc được đời đời không mất, để cho phương thuốc đó lan ra khắp nơi, để trị sạch sành sanh chứng bệnh đó, tuyệt chủng luôn, mà không bao giờ còn thấy cái bệnh đó nữa. Thì giáo pháp của chư Phật khi mà muốn diệt một cái vấn đề mà gọi rằng là nhiễm pháp, uế pháp, là thầy đều diệt tận căn, tận gốc. Diệt nó khiến cho rằng là mười phương và ba đời nó đều không còn một tồn động một mảy may cái pháp đó chút nào hết. Thì do bởi vì cái căn tính của chúng sinh rằng là đa dục, khát dục, cho nên khi nào cũng nhìn về cái phía mà của cái vấn đề tham dục đó. Vì như thế mà họ biến cái thế giới này trở thành một cái đấu trường của cái sự mà tranh dục, của sự đấu tránh. Cho nên vì như vậy mà thế giới này trở nên bất an. Và nếu mà người nào mà cũng phóng hạ cái đồ đao tâm nó trên nó xuống á, thì thiên hạ tự nhiên thái bình thôi. Bây giờ một ngày nào đó mà Bin Laden vứt cái tâm khủng bố xuống thì mọi người được an, thì mình có lên phi cơ tàu bay gì cũng chẳng bị khám xét nữa. Thành ra vì vậy mà sở dĩ mà thế gian này bất an hay khủng bố vẫn tồn động, nó không phải là bởi vì bom vẫn còn, mà bất an nó chỉ vì những cái tâm bom đó đó hiện hữu. Thành ra tâm này, một niệm tâm khởi có thể làm cho thế giới bất an, mà một niệm tâm khởi có thể làm cho thế giới hòa bình. Nên mình cũng thấy rằng cách đây chẳng hạn như hơn 50 năm trời về trước, thì Âu Châu này xứ Đức xứ Pháp chiến tranh chết chóc hận thù, rồi cũng không gian này cũng thời gian này mà hòa bình êm đẹp, là chỉ vì rằng là nhất niệm tâm khởi thôi. Mà nó thành sóng gió, mà nó thành hòa bình. Thành ra do nơi tâm mà tự nhiên họ nhìn thấy hai nước là cừu thù, mà do nơi cũng tâm địa mà người ta thấy là hai nước là bạn thân. Thành ra giờ Pháp với Đức là hai cái nước mà thân với nhau nhất ở Âu Châu. Thì như vậy đó, thì Đức Phật mới nói với Sa Lợi Phất là do bởi tội lỗi của chúng sinh, cho nên chúng sinh khi nào cũng nhìn thấy tất cả cái gì nó cũng sinh ra thành rằng là cái chỗ của nghi kỵ, chỗ của đấu tranh, chỗ của giành giật. Cho nên vì như vậy đó mà chúng sinh không thể nào thấy được cái vẻ mà trang nghiêm thanh tịnh của quốc độ Phật. Thì đó chỉ là lỗi của chúng sinh mà thôi. Thì lỗi của chúng sinh đó mà sinh ra chiến tranh, thì đó là một cái niệm tâm vọng động, gọi là nhất niệm vọng động. Thì Ngài Triệt Ngộ nói rằng do một nhất niệm vọng động đó, đó mà biến cái cảnh giới toàn chân thành vọng. Vậy thì đã biết là từ một niệm mà nó biến cái toàn chân thành vọng, thì cũng từ một niệm đó, chỉ có chữa trị từ một niệm mà thôi, thì cũng từ một niệm đó hả, gọi là nhất niệm tương tức, thì khiến cho toàn vọng thành chân. Thành ra Ngài mới đề xướng đến cái vấn đề mà gọi là nhất niệm tương tức, đó là cái vấn đề ban sáng tôi có đề cập đến. Nó có nghĩa là hãy đem cái tâm có sẵn Phật của mình, niệm Đức Phật có sẵn ở trong tâm mình thì gọi là tương tức. Thì bây giờ toàn vọng sẽ trở thành chân. Tại vì ban đầu thì do một nhất niệm vọng động thì biến cái cảnh giới toàn chân thành vọng. Thì giờ đây cũng chỉ có một cách chữa lại thôi. Do một niệm nó là nguyên nhân, vậy thì cũng một niệm. Cho nên đối với lại Ngài, nhất niệm Di Đà tôi cũng quan trọng vô cùng. Với một niệm niệm Phật. Và với Ngài thì không phải chỉ duy tâm, mà Ngài còn duy Phật chủ nghĩa nữa kìa. Duy Phật. Cho nên vì như thế thì ở đây là do lỗi nơi chúng ta nhìn đó, mà thành ra không thấy được cái tịnh độ. Mà không phải rằng là tịnh độ không hiển bày. Thành ra nhất niệm tương tức đi thì sẽ thấy nó tịnh độ ngay. Thành ra như Đức Phật, bổn sư của chúng ta cũng vậy. Khi Ngài tu hành như thế thì tự dưng Ngài thấy mọi cái cảnh giới uế đều là pháp môn để thành Phật. Và rồi thì ngay cả chính cả cái cách tu tịnh độ cũng vậy, cũng phải đặt cái cơ sở trên nền tảng ở trên cái vấn đề rằng là thâm nhập khổ đế. Khi mà người xuất gia tu hành là yếu tố căn bản để chân phát tâm, có nghĩa là phát giác ra thế giới này là vô thường, là hư huyễn, giống như trong Bát Đại Nhân Giác nói đó. Tâm là nguồn ác và thân là gốc tội. Khi mà cảm nhận được như vậy rồi thì mới xá bỏ cái thân tâm mà gọi là tâm là nguồn ác và thân là gốc tội đó. Tức là xả bỏ cái chính báo đó đi để chuyển hóa chính báo đó bằng cái công trình tu tập thiện pháp, huân tập từ từ để thay đổi cái chính báo đó. Thì phát tâm xuất ra như thế đó là nhận chân được cử chỉ động niệm vô phi thị tội vô bất thị nghiệp của kinh Địa Tạng. Tức là biết tâm với lại thân này là tội và ác. Thì tội và ác cho nên biết là tất cả những cái mình truy cầu đó đều rằng là những cái mà tạo nghiệp, tạo tội. Vì như thế mà mới lìa bỏ chúng. Thì khi nếu tâm đó mà được duy trì thì cái người tu đó càng lúc càng tịnh hóa. Nhưng nếu mà cái lúc nào đó mà tâm nó thất đi một cái thì cái tịnh hóa đó nó cũng thất theo. Thì có nghĩa rằng khi mà mình tu tập, mình thấy đời này là nhân sinh thị khổ, mình thấy được tất cả những cái tướng của tội lỗi và tội và nghiệp của kinh Bát Đại Nhân Giác hay là của kinh Địa Tạng rồi. Và khi mình thất những cái tâm đó đi, mình tu hành làm sao để mình thất? Tức là mình bắt đầu được hưởng nhiều quá về cái thành quả tu hành. Thì nhờ cái thành quả tu hành thì nó song song, thành quả tu hành nó đồng thời nó cũng phát sinh phúc đức, phúc báo, mà đồng thời nó cũng phát sinh trí tuệ. Thì mình được cả hai thứ. Thế nhưng mà nếu cái trí tuệ của mình nó ít ỏi hơn cái phúc thì bây giờ mình do nơi được tất cả những cái phúc báo. Thì cái phúc báo đó sẽ làm cho mình một niệm của mình lại vọng động. Tức là một niệm vọng động nó lại suy nghĩ rằng tu hành là một cái gì đó sung sướng. Tại vì nhờ công đức tu hành của mình mà mình có đồ chúng đông đảo, mình được nhiều người kính trọng, mình được chỉ tay năm ngón, mình được cái gì cũng ưu tiên cả. Cho nên cảm thấy đó là công đức tu hành của mình mà mình được. Đó là thành quả của sự tu hành. Đắc chí, hài lòng. Và rồi bám trụ vào nó, cột nó vào mình, sợ mất, sợ thất. Thành ra bây giờ là nhất niệm vọng động, đánh mất đi cái nhất niệm tương tức của sơ phát tâm. Thế bây giờ thành đắm nhiễm thế giới này, đắm nhiễm những cái dục lạc mà đạt được, Mà đáng lý ra nếu cứ vẫn nhất niệm tương tức thì nhìn dưới một con mắt nhìn như Đạt Ma Tổ Sư nói, nó chỉ là tùy duyên hành mà thôi. Mình nhìn mọi thứ đó nó chỉ là tùy duyên, mình cứ thế mà hành, nó chỉ là tùy duyên thôi, nó không phải là vật khả đắc, mà nó chỉ là giống như bóng theo hình. Thì những cái thứ đó chỉ là những cái thứ mà mình đã biết trước nó rồi, nó chỉ là ảo ảnh thôi, và nó không bao giờ là thật có, và mình không thể nào nắm bắt và khả đắc nó chắc được. Cho nên một khi mình sinh tâm muốn sở đắc những thứ bất khả đắc thì đều thành ra vọng tâm, tâm nó trở thành vọng, thành cái nhận thức đức của mình cũng trở thành vọng thức. Cho nên vì như thế mình mới